Alleluia, 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 Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người thì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em sẽ được thấy Thầy vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi con lời khen Chúa.
Xin kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em trong sự bình an của Đức Kitô. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội hoàn vũ mời gọi ơn Chúa Thánh Thần, nài xin sức mạnh của thần khí Chúa đến với giáo hội. Và chắc chắn quý ông bà anh chị em sẽ nói với chúng tôi rằng Thánh Thần của Chúa đã đến với giáo hội của chúng ta. Vâng, Thánh Thần của Chúa đến và từng hoạt động, và cũng vậy mà giáo hội hàng ngày hàng giờ vẫn nài xin Chúa Thánh Thần hiệp cùng Thiên Chúa Cha với Đức Kitô ở mãi với giáo hội của chúng ta, ở mãi với giáo xứ của chúng ta, với cộng đoàn của chúng ta, với gia đình và cá nhân của chúng ta, để sức mạnh của Chúa Thánh Thần sẽ là sức mạnh chống lại sự dữ mà ngày hôm nay chúng ta biết bao nhiêu cám dỗ đang ở chung quanh chúng ta. Quý ông bà anh chị em, chúng ta vừa nghe trong tất cả các bài đọc, chúng ta thấy thơ của Thánh Paul Tero hôm nay trình bày cho chúng ta về một cái nhìn của người Kitô hữu. Ở ngoài đời, ở trong đời sống của chúng ta, người ta hay nói yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, mà chẳng thà yêu thì khổ còn hơn là bị lỗ. Chúng ta nhìn lại bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Tê-rô trình bày chung cho chúng ta một cái nhìn cách đây 2000 năm, là anh em bị yêu với Đức Kitô, bị yêu trong Đức Kitô mà mình giữ cái sự hiền lành ở trong đời sống của mình. Bởi vì chính khi mình làm giữ, hoặc là kẻ nào làm giữ, thì chính kẻ đó bị lương tâm mà Thiên Chúa đã trao tặng đó, cái lương tâm đó làm cắn rứt chính bản thân mình. Và quý ông bà anh chị em thân mến, yêu là khổ, và biết bao nhiêu con người đã yêu là khổ theo Đức Kitô đó. Chúng tôi muốn gửi lại với quý ông bà anh chị em, từ những thế kỷ đầu tiên cho tới ngày hôm nay, qua lịch sử giáo hội của chúng ta, khi Chúa Giêsu chết đi rồi, các tông đồ chạy tán loạn, mỗi người bỏ một nơi. Và tôi nghĩ rằng ở trong Kinh Thánh không có những chữ chửi thề, chứ thực sự các môn đệ coi chừng mà chửi thề, bởi vì nói rằng một Đức Giêsu là thầy của mình mà tại sao bây giờ lại chết đi, để cho các môn đệ hoang mang như thế. Và chúng ta cũng thấy là các môn đệ đã lầm lũi, người thì đi về Galilee, người thì đi về Emmaus, trở về tất cả những công việc đồng áng của mình, đang đánh cá của mình. Nhưng Đức Giêsu, một cái sức mạnh của Ngài đã bừng lên, Ngài đã sống lại, Ngài đã sống lại và hiện ra ở đó với Maria Magdalena, với các tông đồ. Ngài đã đi về thành Emmaus với hai người trên con đường đó. Người đã đi về Galilee để gặp các tông đồ, và đồng thời các tông đồ khi trở lại Jerusalem, Ngài đã hiện ra ở trong cái căn phòng, cái căn nhà của Thánh Marco, ở nơi đó có Đức Trinh Nữ Maria. Ngài nói với các ông là bình an của Thầy ở cùng với anh em. Quý ông bà anh chị em thân mến, và từ đó sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã đến trên các tông đồ. Từ đó sức mạnh của Chúa Thánh Thần đến với các tông đồ đến độ mà họ đã ra đi lao truyền tin mừng, không chỉ ở Jerusalem, không chỉ ở Antiochia, không phải chỉ ở vùng Tiểu Á, Alexandria, mà họ đã đến sang một cái đất nước mà hồi xưa đã bắt họ làm nô lệ, đó là đế quốc Roma. Phêrô, Phaolô cùng một số tông đồ đã đi đến đó và làm chứng tin mừng cho những người Roma biết Đức Kitô là Chúa, Ngài đã sống lại và sức mạnh của Chúa Thánh Thần đang ở trong đời sống của giáo hội. Họ đã sống và đã làm chứng Đức Kitô không bằng gươm giáo gậy gộc, không bằng thù hằn, mà là bằng tình yêu. Ngài đã sống tình yêu của Đức Kitô ở trong đời sống của họ. Vì vậy mà biết bao nhiêu người tôn giáo, biết bao nhiêu người không có đạo hoặc là theo các thà thần, lúc đó đã trở nên những người Kitô hữu, đích danh là con Đức Kitô. Và khi mà cái người của chúng ta sống, cái người Đức Kitô, con Đức Kitô sống một sự hiền lành, sống với một cái tình yêu ở trong đó, thà chịu khổ đó, mà biết bao nhiêu người đã chống lại. Và chính Hoàng đế Nero, và chúng ta biết là ba thế kỷ đầu tiên họ đã giết biết bao nhiêu người công giáo của chúng ta, đến độ mà Phêrô đã phải trốn ra khỏi thành để mà chạy đi một nơi khác, bởi vì Phêrô nghĩ rằng nếu mà họ giết mình nữa thì ai là người sẽ truyền giáo ở đây. Nhưng Phêrô khi có cái ý định ra khỏi thành Roma thì Chúa Giêsu hiện đến nói với Phêrô rằng: ta sẽ trở lại Roma để chết một lần nữa, hỡi Phêrô. Và Phêrô lúc đó đã trở về Roma, và ngày hôm nay cái chiến tích lịch sử là cái nhà tù của Thánh Phêrô còn đó. Thánh Phêrô còn in những cái hình mà Ngài chết rộng ngược thánh giá ở tại đó. Và đền Thánh Phêrô ngày hôm nay chính Ngài đang hiện diện ở tại đó để quy tụ toàn bộ giáo dân của giáo hội trên toàn thế giới hàng năm đến với Ngài. Cũng bà anh chị em thân mến, biết bao nhiêu con người đã chịu chết vào thời đó, và cho đến ngày hôm nay lịch sử 2000 năm cho biết rằng là cái con số tử vì đạo, những người đã chết vì Chúa, đã cái con số ở tại Roma là người Roma chết nhiều nhất trên thế giới. Có phải vì họ thương vợ họ để mà họ chết vì Đức Kitô không? Chưa chắc. Có thể họ yêu cái căn nhà cho nên họ chết vì Đức Kitô không? Không phải. Có phải vì họ yêu vật chất, yêu tài chánh, yêu của cải, yêu xe cộ mà họ dám chết vì Đức Kitô không? Không, chắc chắn là không. Bởi vì họ biết được rằng là cái điều mà hôm nay Thánh Gioan trình bày cho họ là một ngày nào đó anh chị em sống hiền lành, anh chị em sống ở trong lời của Chúa, anh chị em sống trong cành nho, trong cây nho, trong thân nho của Đức Kitô, anh chị em sẽ được sự sống đời đời. Chỉ có vậy thôi mà họ dám chết vì danh Đức Kitô. Và chúng ta thấy trải dài qua 2000 năm, chúng ta biết rằng là giáo hội như là một cái con thuyền. Một cái con thuyền lúc thì bị sóng lớn, lúc thì bị sóng nhỏ, lúc thì bị bất cả những ba thù đến mà tấn công giáo hội. Và chúng ta thấy, chúng ta khám phá ra các hành động đó, chúng ta khám phá ra qua lịch sử đó, Chúa Thánh Thần có ở với chúng ta hay không? Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong giáo hội bởi vì còn nhiều người tin tưởng vào sức mạnh của Ngài, bởi vì còn nhiều người bám chặt vào cái sức mạnh của Đức Kitô. Ngài đã phục sinh để Ngài cho tất cả mọi người được sống mãi với Ngài. Chúng ta biết, tôi muốn kể với cô và anh chị em một cái câu chuyện thứ hai vào thời Trung Cổ. Từ năm 1301, giáo hội không còn ở tại Roma nữa, bởi vì Đức Giáo Hoàng Boniface đã dùng cái sức mạnh của mình và làm cho biết bao nhiêu người vào năm 1301 là cái năm toàn xá, mọi người người ta về Roma để mừng kính năm đó. Thì có những sự thù hằn, những sự thù địch, những sự ghen ghét, đặc biệt là của vua Philip Le Bel ở bên Pháp, đã tấn công giáo hội và đưa tất cả các hồng y của người Pháp đến, cũng như các linh mục, cũng như là những nhà thần quyền, thế quyền chung quanh mình, để bàn làm sao đưa cái tòa thánh về Avignon ở tại Pháp. Và họ đã làm được điều đó. Họ đã đưa và bắt giết Đức Giáo Hoàng Boniface, và họ đã đưa cái ngai tòa ở tại Roma về Avignon. Và chúng ta biết là trong 72 năm trời với 6 đời Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 12, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 5, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 6, Đức Giáo Hoàng Innocent thứ 6, Đức Giáo Hoàng Urban thứ 5, Đức Giáo Hoàng Gioan 22, và cuối cùng tới thời Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11. Lúc đó bà Thánh Catarina thành Siena một con người nghèo ở trong một gia đình 25 người con, ở trong một cái gia đình không có học, Thánh Catarina thành Siena đã vào trong dòng ba đa minh và ngài đã trở thành một vị thánh lớn, là tiến sĩ của hội thánh. Lúc đó ngài đã viết 381 lá thư cho tất cả các nhà thần quyền, thế quyền, các nhà chính trị, các nhà văn hóa, các nhà kinh tế, để làm sao cho biết được rằng là anh em phải yêu thương và sống trong sự hòa bình. Ai không biết tôn kính Thiên Chúa, người đó làm vinh danh chính mình. Và nếu chỉ vinh danh chính mình thì mình chỉ được ở đời này mà thôi. Vì vậy lúc đó ngài mới sang xin Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 hãy trở về Roma, bởi vì Roma nơi đó chính Đức Kitô đã hiện ra. Nơi đó Thiên Chúa đã trao chìa khóa cho Phêrô, và Phêrô đã ở tại đó để điều hành giáo hội. Vì vậy lúc đó Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 11 cũng như tất cả các nhà chính trị đã đồng ý cho sau 72 năm với 6 đời Đức Giáo Hoàng đó trở về Roma để tiếp tục Đức Giáo Hoàng lèo lái con thuyền của giáo hội. Chúng bà anh chị em thấy phải có cái ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần ở trong đó. Mà hôm nay chúng ta đang cầu xin, rồi chúng ta biết là vào những thế kỷ đó cho tới thế kỷ thứ 15, chúng ta biết là chúng ta bị biết bao nhiêu là những cái thù hằn, đặc biệt là người Hồi giáo. Lúc đó họ đã chống, họ đã giết biết bao nhiêu người Công giáo. Ai không theo đạo Hồi giáo là họ giết hết. Họ chống lại người Công giáo, họ giết tất cả người Công giáo. Lúc đó chúng ta không có súng ống gậy gộc, chúng ta làm gì? Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 là Đức Giáo Hoàng dòng Đa Minh. Lúc đó ngài đã cầu khẩn với Đức Trinh Nữ Maria là hãy tất cả các dân thành của các thành phố phải đọc kinh Mân Côn, bởi vì lúc đó chúng ta biết là người Hồi giáo và người Công giáo rủ nhau ra cái bờ biển Lê Tăng để mà giết nhau ở ngoài đó. Và Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi tất cả mọi người chúng ta dùng chuỗi mân côi để cầu nguyện. Và lúc đó một cái cơn bão đã xảy ra và giết toàn bộ tất cả những người mang sự thù hằn đến với giáo hội Công giáo Việt, giáo hội Công giáo trên toàn thế giới chúng ta. Quý ông bà anh chị em thân mến, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria trong đời sống giáo hội của chúng ta, thì họ rất là gắn bó với chúng ta, họ ở mãi với chúng ta. Và chúng ta có khi nào chúng ta nghĩ được rằng là trong những tuần lễ vừa qua, có người thì nói rằng là một cái giáo hoàng mà không giỏi hơn ông Đức Gioan Paulo đệ nhị này thì giáo hội sẽ tan tành mất. Có người nói rằng là chắc không thể nào kiếm được một Đức Hồng Y mà có thể mà điều lái con thuyền của giáo hội được, bởi vì Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị là người rất là giỏi, rất là thánh thiện, rất là được người ta gọi là một cái con người vĩ nhân ở trong đời sống giáo hội và nhân loại. Vì vậy mà cần phải có một cái người giỏi và giỏi hơn nữa, chứ không có giáo hội sẽ tan tành. Ở bên Anh người ta đã cá độ với nhau là không biết là Đức Giáo Hoàng nào sẽ lên. Họ đã cá độ là 1:10. Có người nói là một giáo hoàng phải là Trung Quốc, một giáo hoàng phải là bên Taiwan, một giáo hoàng phải là bên Africa, một giáo hoàng phải là bên Ấn Độ, một giáo hoàng phải là bên Mỹ, hoặc là một giáo hoàng ở bên Ba Tây. Nhưng có khi nào quý ông bà anh chị em thấy tiếng nói của những người chính trị, những người cá độ, những người làm kinh tế có thành công trước mặt Chúa hơn là Chúa Thánh Thần không? Chúa Thánh Thần đã làm việc ngoài sức tưởng tượng của con người chúng ta, là chọn một Đức Giáo Hoàng, một tân Đức Giáo Hoàng lấy tên Benedicto để lèo lái con thuyền của giáo hội. Ngài đã 24 năm làm việc trong Vatican, ngài viết rất nhiều các sách, và ngày nay sách của ngài bán chạy nhất trên thế giới. Và cái công việc của ngài không phải là một người thông minh sáng láng để qua cái sự kiêu hãnh, cái sự hãnh diện của ngài để mà làm cho giáo hội được thêm tốt đẹp, nhưng trong cái thông minh, trong cái khôn ngoan thì bên cạnh đó một sự khiêm nhã, khiêm nhường, dám yêu và chết như Đức Kitô. Vì vậy mà biết bao nhiêu tôn giáo đã đến để mà bắt tay với ngài, biết bao nhiêu những quốc gia đến để mà nói chuyện đàm thoại với ngài. Và ngài đã mong muốn tất cả một cái thế giới, bởi vì ngài nói rằng nếu tôi lấy tên Benedicto là bởi vì Benedicto thứ 15 khi mà Thế chiến thứ nhất xảy ra năm 1917 đã phá hoại biết bao nhiêu, là đã tạo nên biết bao nhiêu cái tang thương cho thế giới, thì Đức Benedicto thứ 15 đã lấy cái sự hòa bình làm cái chỉ tiêu, làm cái phương thế để cho tất cả các nước cùng tụ họp lại với nhau làm tôn vinh Chúa. Thì ngày ngày hôm nay ngài cũng lấy Benedicto thứ 16 để kêu gọi sự hòa bình, và chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới làm triển nở, mới làm sự hoàn tất cái công cuộc cứu thế của Đức Kitô. Thì hôm nay thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em, chúng tôi cũng muốn thêm ít phút nữa để mời gọi quý ông bà anh chị em chúng ta nhìn lại qua giáo hội Việt Nam của chúng ta. Chỉ trong vòng 300 năm, mà lúc đó chỉ có hơn 30 năm bắt đầu, có một số nhà truyền giáo đã đến với đất nước của chúng ta. Họ không biết tiếng tăm, và chúng ta cũng chẳng biết tiếng tăm của họ. Họ chỉ lên trời, họ chỉ vào bụng, họ chỉ vào vai, mà làm cho cả biết bao nhiêu người trở nên con của Chúa. Và có hơn 130.000 người ngay lúc đó đã chịu tử vì đạo. Có phải họ vì vợ họ chịu tử vì đạo hay không? Có thể họ được một chiếc xe, một cái nhà, họ lãnh túc chịu tử vì đạo hay không? Không. Họ vì Đức Kitô, họ vì một cái căn nhà mà không bao giờ bị mối mọt rúc rỉa, là ngôi nhà trên trời, và dám yêu, dám khổ, dám chết vì Đức Kitô để họ được sống vĩnh viễn ở trên trời. Hôm tuần vừa qua có một người nói cho chúng tôi biết là Đức Giáo mục Rovadi ở trong giáo sự giáo hội trong địa phận của chúng ta đến ban phép thêm sức ở tại nhà thờ Thanh Maiko. Nói tất cả các bạn trẻ thân mến, những người già nữa thân mến, hãy coi cái gương các thánh tử đạo Việt Nam, hãy coi gương cái nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam. Ở trong giáo phận của chúng ta có một nhà thờ các thánh tử đạo Việt Nam mà thôi. Họ sống rất là tốt đẹp, họ sống đức tin, họ rất là yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, họ có rất nhiều các hội đoàn làm việc rất tốt, có rất nhiều những người thiện nguyện viên đến mà phục vụ giáo hội. Hàng năm có những em được lớn lên và các em đó đã sẵn sàng để tìm hiểu, để trở thành các linh mục, các tu sĩ. Thưa quý ông bà anh chị em, bởi đâu quý ông bà anh chị em làm được điều đó như lời Đức, như nhờ Đức Giáo mục nói với chúng ta? Quý ông bà anh chị em có phải vì tôi hoặc vì cha phó hoặc vì ông A, ông B hoặc là vì cái tên của mình để trong nhà thờ quý ông bà anh chị em làm điều đó? Không. Quý ông bà anh chị em vì Đức Kitô, vì cái sự phục sinh của Đức Kitô và ơn của Chúa Thánh Thần đang đẩy mạnh trong đời sống của anh chị em. Và vì thế mà chúng ta cùng hội tụ lại với nhau, chúng ta đừng đoàn kết lại với nhau, chúng ta cùng yêu thương với nhau, chúng ta phải bỏ những cái ý riêng ra để chúng ta lãnh nhận cái ý chung là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để từ đó chúng ta kết hiệp qua bí tích thánh thể, qua bí tích giải tội, qua tất cả cái bí tích làm cho chúng ta làm nên là thân hình mầu nhiệm của Đức Kitô. Vì vậy mà chúng tôi muốn mời gọi quý ông bà anh chị em ngày hôm nay, qua tin mừng của Chúa, qua phần phục vụ lời Chúa, chúng ta cũng phải hãy cố gắng nói và thực hiện như lời của cố Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với chúng ta. Mình đừng theo đảng phái nào hết, đừng theo phe nhóm nào hết, bởi vì phe nhóm đảng phái nó chỉ làm vinh danh chính mình ở trong một thời gian nào đó thôi. Mà hãy sống như Đức Kitô, hãy thực hiện các giới răn như ngày hôm nay Thánh Gioan nói cho chúng ta. Và chỉ có giới răn của Chúa dẫn đưa chúng ta đường về nước trời. Amen.